Kiên tính nhẫn nha. Trong bài trước chúng ta học là Thích Ca khi đưa đại chúng có hàng Bồ Tát ở nơi tứ thiền trong cung Mê Thú La Thiên Dương đến chỗ Đức Lô Xá Na Thế Giới Liên Hoa Đại Tạng, rồi để hỏi cái nhân tu và cái quả chứng của Đức Lô Xá Na. Đức Lô Xá Na mới nói là ta đã vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu tập từ cái thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, thập địa, hay là cái từ khác có gì mà không có biên là hay gì, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, đó là tam hiền, mà ngang với gì? Đó là ngang với là nếu mà nói thập trụ hay thập phát thú, còn một từ khác gọi là kiên tín nhẫn. Đó là nói bây giờ là thập phát thú. Rồi Đức Lô Xá Na mới kể thập phát thú tu 10 tâm. Tâm gì? Thứ nhất là tâm xả, thứ hai gì đó. Rồi tới 10 tâm, rồi thập phát thú, rồi thập trưởng dưỡng, rồi thập kim cang, rồi thập địa. Rồi kể hết rồi. Rồi thì có một cái Bồ Tát tên là Huyền Thông Quang Chủ mà mới là hỏi cái nghĩa nó như thế nào chúng con chưa biết. Bắt đầu là Lô Xá Na mới kể thập phát thú, ví dụ như nó là tâm xả, tu tâm xả như thế nào. Thứ nhất là tâm xả, thứ hai là giới tâm, mà giới tâm tu những gì cách tu như thế nào. Còn đây là nói tổng quát của cái sự tu của 10 tâm trong thập trụ hay là thập phát thú mà được gọi là kiên tín nhẫn. Đó là bắt đầu học về cái kiên tín nhẫn, phải không? Kiên tín nhẫn á, đây là nói là cách tu của 10 trụ hay là 10 phát thú hay là 10 trưởng dưỡng. Rồi sẽ là những cái bài sau đó mà thập phát thú, thứ nhất là tâm xả, tu như thế nào chi tiết hơn. Còn này ta nói tổng quát về cái cách tu, thứ nhất là thập phát thú hay là thập trụ hay là kiên tín nhẫn. Cái này là sớ giải, hồi nãy là cái chánh văn, hồi trước mà học chánh văn và sớ giải. Kiên tín nhẫn đó là gì? Là tu từ ngôi vị ngoại phàm tín ngưỡng nơi cái lý Phật đấng trung đạo. Cái này là ngoại phàm là gì? thế nào gọi là ngoại phàm? Hôm trước anh mình học cái gì ngoại phàm đó. Ngoại phàm là 10 gì? Thập tính. À, thập tính là gọi là ngoại phàm gì mới là phục kiến tư hoạt, chứ chưa có đoạn được kiến tư hoạt, nhớ nha. Khi mà đoạn kiến tư hoạt mới vào ở trong nội phàm. Còn này là ta để ngoại phàm trong 40 vị hiền và thánh ta không kể. Còn ngoại phàm là ta không kể cái này thập tính á. Nên là ta kể từ cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng, bước vào đó là diệt từng phần của kiến hoạt và tư hoạt. Ngay đó là mình thành thập hiền, 30 hiền, rồi mới đoạn từng phần của vô minh hoạt, mới bước lên là thập thánh, tất nhiên bước lên cái bậc thập trụ. Thầy chúng nhớ, bây giờ học từng phần đó là mình học nhớ kỹ là 30 hiền, kể này, thứ nhất là thập gì? Thập trụ, hay còn gọi là thập phát thú, hay gọi là kiên tín nhẫn, là cái nhẫn, cái niềm tin được kiên cố, không lưu sụp nữa. À, rồi đây ta mới nói là từ cái ngôi vị của ngoại phàm, tất nhiên là cái này là họ đạt được cái thập tính rồi. Nhớ cái thập tính rồi á. Thập tính là gồm gì nè? Nên là mình không có trong bài. Nhưng mà thập tính này là thuộc được ngoại phàm, ta không có kể. Vào tam hiền là xả tâm nè, là giới tâm, nhẫn tâm, tinh tấn tâm, định tâm, huệ tâm, nguyện tâm, hộ tâm, hỷ tâm và đảnh tâm. Cái này là 10 cái ngôi vị ở trong thập tính. Ta thí dụ xả tâm là phải như xả như thế nào? Mà bước lên cái thập trụ này cũng có xả tâm nữa, đi sâu vào trong đó. Đó thì giờ mình học từ cái tam hiền, cái nội phàm thôi chứ ngoại phàm không có ai. Ở đây nó mới, nếu mà bước lên ngôi vị kiên tín nhẫn á, là từ ngôi vị ngoại phàm mà tin là tin chắc cái lý Phật tánh trung đạo, tu tập kiên cố đắc thành ư nhẫn, mới là tu tập, cái sự tu tập rất là bền chắc, là kiên cố, mới được cái nhẫn, được thành tựu cái pháp nhẫn này. Thành đây ta giải thích chữ kiên, chữ tín, chữ nhẫn. Chữ tín này á là tin chắc có cái lý Phật tánh trung đạo. Bây giờ mình nói mình là có cái tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà mình tin chắc mình có Phật tánh, mà tin chắc là phải tin, mình tin thiệt. Ví dụ như nó là Thánh Giáo Lượng, nó là tin Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là mình tin vậy chứ không bao giờ không tin. Nhưng mà tin đó là nhờ cái lời của bậc thánh cho mình tin, chứ mình chưa tin đến mình. Còn nếu mà tin chắc mình á, thì thầy ưa ví dụ như ngày Đại Mai, nhớ đến ngày Mã Tổ nói là tức tâm tức Phật, ổng dám mang cái đó về trên núi 30 năm chưa xuống núi. Tin vậy là mới tin chắc. Còn giờ mình tin là về cái ngôn ngữ hay là cái người lớn nói, cái người bậc thánh nói là mình tin, mà không phải là cái tin của mình. Nhớ nè, mình không có cái lòng tin thiệt nên mà không dám bỏ. Cái giờ nó là mình tin cõi cực lạc là an vui, lưu ly xa cừ mã não, thế gian là nhơ quế. Tin là tin vậy, do nếu mà tin thiệt sao không dám bỏ. So với ở trên cõi cực lạc là cõi này nhơ quế mà sao không dám bỏ cõi này. Nhớ, cái đó là mình chưa tin thiệt, nhờ những cái ngôn giáo này kia mình tin. Nhớ cái đó là còn tin thiệt á, dám bỏ, dám bỏ tất cả. Khi một lòng tin rồi thì cũng như là có một thí sinh nhá, thư sinh đi thi, cái ông tổ vậy là đi thi mới mang đồ đạc theo, rồi cái đến cái nhà trọ gặp một cái vị thiền sư cũng ở nhà trọ nữa cái đêm đó. Thì cái vị thiền sư kia mới lo hỏi là ông anh đi đâu vậy, mang đồ đạc đi đâu. Nó đi thi làm quan, nhớ nó đi thi làm quan. Thì cái ông này ông nói là đi thi làm quan đâu có bằng đi thi làm Phật. Nhớ ngay cái lúc đó ông kia bỏ hết, về kinh đô thi bây giờ bỏ hết không đi nữa, bắt đầu thì thi làm Phật là xuất gia. Nhớ một lời nói ta dám bỏ, nhớ ông để thấy không, là nó là tin chắc. Nó đi là thi làm quan làm sao bằng là thi làm Phật. Nó thì bỏ ngay lúc đó, bỏ liền. là cái có cái niềm tin mà nó kiên cố, cũng như là cái vị mà chủ cái pháp đường có là Đức Thành á, khi mà đang giảng trong cái pháp đường nó gần cả ngàn thính giả để nghe cái hàng tăng á, thì có một cái gì à, vì mà tới đó ông đang giảng Niết Bàn, đang giảng cái kinh Niết Bàn á, thì ông vô đó ông kéo ông nghe, ngồi đó ông nghe, nghe rồi có một cái hành giả hỏi cái vị này là pháp thân và pháp nhãn, nhớ pháp thân và pháp nhãn như thế nào, thì cái vị chủ giảng trên pháp tòa mới nói là pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà. Pháp thân thì không có tướng, pháp nhãn thì không có tỳ vết. Nói như vậy thì cái ông thượng tọa dưới này ông cười, cười lớn tiếng à. Thầy kể chuyện đó thì kể đầu phải không? Cười lớn một tiếng vậy, khi mà cái pháp đường cả ngàn người đã ra rồi á, đầu chúng đã ra rồi, thì còn cái ông thượng tọa ông ngồi lại. Thì ông có chủ giảng cái này, ông mới hỏi hồi nãy tôi giảng như vậy mà tôi trả lời như vậy có cái chỗ nào sai hay không mà thầy cười tiếng lớn như vậy. Thì cái vị kia mới nói rằng là thượng tọa giảng là số 1, đúng với kinh điển, không có trật gì hết á. Nhưng mà ngặt gì là thầy chưa có thầy. Nói thượng tọa chưa có thầy. Tất nhiên là ông giảng trên văn tự, ông nói trong kinh có nói, mà Đức Phật nói là pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà, thì giờ này thầy cũng nói là pháp thân vô tướng, pháp nhãn vô hà, chứ không phải là việc của thầy nói. Nhớ cái chỗ này thầy nói, thầy chưa phải là hành giả, chưa chứng cái chỗ này. Tôi mới cười lên. Thì ông kia ông cũng nhận là cái của mình nó như vậy, ông mới nói vậy vậy thầy khai ngộ đi cho tôi. Thì ông kia nói lời của tôi nó nhẹ lắm, tôi nói nó không có thấm, không có thấm gì ai. Thì hỏi giờ có ở đâu có cái chỗ mà nó khai ngộ được, thì chỉ lại có Hoa Đình Thiền Tử. Hiểu rồi, bây giờ nhớ rồi, thầy có kể Hoa Đình Thiền Tử là cái vị, tại thầy coi lâu quá, bây giờ nó nhớ thì giảng tới đó nó nhớ thì thôi, chứ không tên nó qua lâu quá nó quên. Thì cái vị đó đã chứng ngộ nhưng mà chưa có người truyền, truyền tâm ấn của mình để nhập diệt, nhưng mà chưa có người, chờ một người nào có căn cơ này kia nọ có thể là truyền tâm ấn được, mới là nó đến cái bến Hoa Đình mướn chiếc thuyền nhỏ để mà đưa khách qua sông lấy cái tiền độ nhật để mà sống hàng ngày hai bữa cơm ở, mà chờ có một cái hành giả nào đến để mà khai ngộ rồi mới là nhập Niết Bàn. Thì một hôm rồi cái ông này nghe nói như vậy, chỉ Hoa Đình Thiền Tử là đó có thể ngày đó ngày khai ngộ được. Thì lên tới xuống với thuyền rồi mà hỏi ý nghĩa Phật Pháp, thì cái ông chèo đò này đập cho cái chèo rớt cái sông. Vừa mở miệng hỏi ông đập cái chèo rớt cái sông. Rớt cái sông rồi ngoi ngoi lên rồi cái lần tay nắm cái bè thuyền tính hỏi Phật Pháp, nên là sáng cái nữa ông này ngộ. Nhớ ngộ. Thế là thành đó là cái Hoa Đình Thuyền Tử là ông này không biết tên gì. Cái bến Hoa Đình Thuyền Tử là một chiếc ghe nhỏ để mà đưa người qua sông làm khách đò. Thì ông này ông hỏi thì vậy là, thì cái ông chèo đò này ông mới nói là 3 năm rồi tôi đưa đò ngang cái sông này, bữa nay mới câu được con cá vàng, nó là mới là truyền lại cho ông này. Rồi thì kéo thuyền lên bờ, ông ngồi úp lại cái thuyền đó, ông ngồi trên thuyền đó ông nhập diệt. Anh nhớ cái việc làm của cái người xưa nó như vậy. Ý là muốn nói là cái ông Đức Thành này pháp đường của ông gồm 1000 học trò chùa chiền cái tòng lâm như vậy, ông bỏ cái một, nhớ nha, ông nhận ra bỏ một, bỏ hết sạch hết mới đến cái Hoa Đình Thiền Tử kia mới được cái khai ngộ. Còn mình là chưa tin nên là chưa có bỏ được, nhớ chưa có bỏ được cái Hoa Đình Thiền Tử kia mới được cái khai ngộ. Còn mình là chưa tin nên là chưa có bỏ được, nhớ chưa có bỏ được. Cũng như này là Hương Nghiêm Trí Nhàn á, cái ý học là học và nhớ dai rồi là giỏi, để cái ý muốn làm tổ trên cái văn tự, nhớ trên cái văn tự. Thế thành càng ngày Hương Nghiêm, đệ tử của ngài ngài Bách Trượng, mà ngài Linh Hữu cũng là đệ tử của Bách Trượng, là huynh đệ. Chuyện đó nhớ rồi phải không? Rồi mới là Hương Nghiêm một hôm đó, ông thầy ông tịch trời mới lại thăm ngài Quy Sơn. Nó ngài Linh Hữu á, ngài Quy Sơn cảnh sát á, nó đó là ngài Linh Hữu, ngài ở núi Quy, mới viết ra những cái lời đó để sách tấn chúng, kêu mà Quy Sơn cảnh sát. Đó thì ngài khi đến đó rồi mà ngài Hương Nghiêm là cái ngài thông minh nhất là trong chúng nha. Trong cái pháp đường của ngài Bách Trượng đó là có ngài được thông minh mà tiến tâm học giỏi. Thế thì đến đó khi mà đi thăm ngài Quy Sơn, ngài Quy Sơn mới nói rằng là ta nghe ông ở nơi thầy là ông là cái người thông minh lanh lợi nhất, hỏi một ông nói mười, hỏi mười ông nói trăm như vậy, thì giờ ông nói cho ta thử một câu như thế nào. Thế ngài Quy Sơn ngài mới hỏi câu trước khi cha mẹ sanh ta ra là ai. Nó có một thiền ngữ nha, trước khi cha mẹ sanh ra ông là ai. Nó thì ngài Quy Sơn ngài ngài không trả lời được, tìm hết những cái văn tự cách này cách khác không trả lời được. Nó là không có câu nào để trả lời cái câu này. Cái này là hành chứ không phải là cái văn tự. Nó thì mới nói với ngài Quy Sơn là tôi nói không ra, giờ thầy nói giùm câu đi. Ngài Quy Sơn ngài mới nói là nếu nói là của ta chứ không có liên quan gì ông hết á, không có gì của ông á. Thế thì không nói. Thầy ngài Hương Nghiêm Tí Nhàn mới trở về chùa, mới lật sách ra tìm, tìm cái câu nào để trả lời cái này mà nó không có văn tự. Giáo nghĩa bị truyền mà lắp bắt bất lập văn tự, nó còn văn tự còn là có phân biệt. Thì rốt cuộc là tìm không ra, không câu nào trả lời, mà được gọi là thông minh nhất ở trong cái pháp đường đó. Thì một hôm tức mình, ông đem hết ba cái sách vở học của ông, mấy tủ sách ra đốt, ra sân đem đốt hết. Vừa đốt vừa khóc, mới nói là bánh vẽ không no người bụng đói. Bánh vẽ đâu có no người bụng đói. Đó là ông đốt rồi ông khóc, rồi ông mới là bỏ hết, rủ bỏ hết những cái gì xưa nay mình hy vọng, mang một cái túi, cái gậy và cái non lá đi về phía nam đất Phần Dương, vì cái vùng của ngài Huệ Trung, buông xả để tu. Thì cất một cái am tranh nhỏ kế cái vườn trúc á, rồi là cuốc đất trồng rau hàng ngày để sống. Rồi sống rồi là một hôm cuốc cái trúng cái miếng sỏi, nó lấy miếng sỏi liện ở trong gốc tre, nó kêu một cái cốc, nó thì mới là bừng ngộ, mới là làm bài kệ nhất kích dông sở tri tự sĩ, bởi vì bất tư trì động dung dương cổ lộ bất đọa tiểu nhiên kỳ, mà em hướng về Quy Sơn để em đảnh lễ. Ông nói nếu mà hôm trước ngài mà trả lời thì không có ngày nay, không có trả lời cái câu đó thì giờ không còn ngày nay nữa. Thì đốt hương đảnh lễ hướng về đó. Đó thì cái chỗ lần này muốn nói là nhất kích dông sở tri, tại ổng kẹt một cái là bị cái sở tri. Nhớ cái sở tri chướng là cái biết nó chướng ngại trên đường giác ngộ. Mới là cái sở tri á, sở tri là cái chỗ biết. Đó thành nên mình học nhiều mà mình không tiêu thụ trên văn tự, suốt nào cũng văn tự thì nó chướng trên cái đường giác ngộ của mình rất nhiều. Ví dụ như mấy đệ mà tu, mấy người mà giỏi nha, văn tự mà nhiều học giỏi không tin được tịnh độ, diễn tả cõi cực lạc là này kia kia nọ, họ không có nhận được, mà họ chỉ nhận gì tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Nhớ nó là cái lý chứ cái sự họ không mấy được, họ coi rất là thường. Nó thành thua mấy cái bà già mà nói cực lạc là ông tin liền, mà tin liền có Đức Di Đà mình chết rồi đó là tiếp dẫn lên trển về cõi cực lạc, tin liền không có bao giờ mà nghi ngờ, thành tối ngày dụng công để mà thực hành. Còn cái lý thì nói cái này cái kia cái nọ, hay nhiều người nói thí dụ nói địa ngục, đọa vào địa ngục 700 ức ức năm rất là sợ,
tức là cái đó là sự. À, rồi mấy người mà giỏi, trí thức mà giỏi, cái đó là ông Phật ví dụ. Rồi ông hù, ông nhát này kia cái nọ, rồi đủ thứ để mà mình diễn tả theo cái văn tự của mình. Nhớ, cái đó xa đạo. À, thầy muốn nói là cái sở tri á, nó là chướng ngại trên đường tu, trên đường chứng ngộ đó, chứ không phải nó thường. Nó là trước ngày Hương Nghiêm, tại sao không đạt đạo? Tại vì học giỏi, càng giỏi chừng nào mà để làm tổ, để thế cái ngô tổ, cũng như A Nan chẳng hạn đó, thấy không? Đa văn. Nó thì cái đó cái trở ngại. Nó thành cái hành giả, cái học giả nó khác nhau. Nó học giả khác nhau. Nó là thầy muốn nói cái chỗ mà dám buông bỏ ngày Hương Nghiêm Trí Nhàn, dám buông bỏ cái việc mà làm thầy, cái việc mà làm này kia đó. Mình thấy rất nhiều nha. Cái trong đó thì nó nhiều, trên thiền, trên tịnh vậy nó cũng rất nhiều. Cũng như mình nói ngài Thần Tú với ngài Lục Tổ Huệ Năng đó. Ngài Thần Tú là cái bậc mà thuộc về là giỏi văn tự, bậc thầy. Ha, bậc thầy. Mới là trình cái bài ở trên bảng đó. Nhớ rồi phải không? Cái bài gì? Cái bài kể đó: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, mạc sử nhá trần ai. Nó hoàn toàn thấy còn dính mắt lên văn tự đâu. Thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng. À, nếu có cây bồ đề, có đài gương sáng muốn soi như vậy thì ngài nó bụi nó bám, có thì nó bám, thì mới lấy giải mà lấy đồ mà lau chùi, mới sáng mới sạch được. Nó cái đó là có ngài Thần Tú. Mà có ngài Thần Tú, cái người thông minh nhất. Rồi kêu qua ngài Huệ Năng thì dốt nát, đâu có biết gì đâu. Ngộ có ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm không à. Chứ đâu có học hành dốt nát. Ở bên cái chùa Nam Hoa, Nam Hoa Tàu Khê nha. Còn một cái thất của Ni Sư Vô Tận Tạng. Nó tại vì khi mà ngài Huệ Năng đã ngộ chứng đó, thì đi lại tới đó, cái Ni Sư đó là mở kinh gì Niết Bàn, kinh gì mà hỏi cái câu này. Thì ngài Huệ Năng này nó, tôi không biết chữ, giờ đọc đi tôi nói nghĩa, chứ chữ tôi đọc không được, tôi đâu có biết. Thì cái thấp đó nó còn cách cái chùa Nam Hoa khoảng lối chừng cả 200 thước phía ngoài rào tại Nam Hoa. Thì mình thấy Huệ Minh nó coi như là cái văn tự giỏi, như cái ông Huệ Năng thì ông đâu có biết chữ gì đâu, nhưng mà là trình cái bài kệ. Thành ngài Thần Tú là ông còn cái ngã. Khi mà trình bài kệ như vậy thì coi như là ông không dám để tên ông. Ông mới nghĩ rằng nếu ông tổ nói cái bài này thấy tánh thì mình đứng ra đảnh lễ là của con. Còn nếu mà ông thấy tánh là ông tổ ông chê thì coi như là mình im lặng. Nó cái ngã nó rõ ràng còn đó. Rồi là ông tổ không biết. Tu thì tu theo cái bài này, cái căn cơ tu theo bài này, với tu cái bài kia sao tu nổi. Bồ đề bổn vô thọ, minh tánh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật hạ xứ há chân ai. Làm sao mà là tu nổi cái đó, cái căn cơ bây giờ. Thành ông tổ nói kêu tất cả chúng nên biên cái bài này. Thân như thị bồ đề thọ. Thì biên cái này để học. Học mấy chúng nó mới là đọc nhẩm, đọc cho nó thuộc để mà thực hành. Thì xuống dưới bếp, đi ngang nó đọc. Huệ Năng ông mới là đang giả gạo như vậy, ông nghe đọc, ông nói đọc lại cho tôi nghe. Thì ông Huệ Năng nghe rồi mới là không biết cái bài như thế nào đó, mới hỏi chúng, chúng mới nói là ông tổ muốn truyền y bát. Rồi mới là kêu trong chúng trình kệ, mà hoàn toàn mấy trăm chúng không ai dám trình kệ. Mới nói trong cái pháp đường này chỉ có cái thầy giáo Thọ nó truyền dạy mình thì ông trình kệ, chứ làm sao mình biết đâu mà trình kệ được. Không có ai mà viết cái bài kệ nữa hết, có mình ngài Thần Tú. Thì ngài Thần Tú mới lên mới viết cái bài kệ trên bảng, mà viết ban đêm lén viết nữa. Lén viết chứ viết như vậy thì nó ông tổ mà nó không có đạt đó, thì coi mất mặt hết cái học trò của mình đó, là xong giải. Nó cái ngã nó còn hoàn toàn đó, mình thấy nó rõ ràng á. Thì coi như là tổ kêu đọc viết để học cái bài này, thực hành mấy chú thực hành theo cái này. Thì đọc cái ngày Huệ Năng, Huệ Năng nghe rồi thì không biết cái này là chưa thấy tánh. Nó chưa thấy tánh, ông dốt nát chứ không biết, biết nghĩa lý ha, thì ông nói vậy tôi cũng có bài kệ nè, viết giùm tôi. Ông nói ủa ông cũng có bài kệ? Nó cũng có, có mà tôi không biết viết. À, tôi nói cho và dẫn lên cái chỗ đó rồi tôi nói cho ông viết giùm. Thì có người mà viết, nó viết mà đối lại với cái bài này nhớ. Rồi cái thì ông tổ ông thấy rồi đó, thì ông sợ, sợ là ông này bị hại đi. Ông mới là lấy dép bôi liền. Ông nói cái bài này viết tầm bậy, không có thấy tấm vậy, viết tầm bậy bỏ, bôi liền lúc đó chứ không dám để. Còn bài Ngài Thần Tú coi như là viết ai cũng biết cái nè, biết hết phải không, biết cái chuyện này đó. Đó là ông bôi liền ông bỏ, bỏ rồi mới ông đi xuống dưới bếp. Ông biết là bài này của Lục Tổ Huệ Năng. Đi xuống bếp rồi thì ông mới lại ngay cái chỗ ông Huệ Năng mà đang giã gạo. Ông Tổ mới hỏi, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới hỏi, hỏi gạo trắng chưa, giả gạo như vậy mà gạo trắng chưa? Thì Huệ Năng mới nói là gạo đã trắng rồi mà chưa có dừng sàn. Trắng này con trắng từ lâu rồi, giả gạo trắng lâu rồi không có dừng sàn, thành nó có phân ra chỗ nào cám chỗ nào là gạo được. Trắng thì từ lâu rồi. Thì nói như vậy thì ông Tổ trên tay ông mới cầm cái gậy, ông mới gõ trên cái cối ba cái, rồi hai tay ông chắp sau đít, ông đi về phòng. Đó là cái mà ông nói với ông Huệ Năng á. Thì Huệ Năng biết là mình được ấn chứng, ấn chứng rồi thì là nửa đêm canh ba, ông mới đi lại thất của ông Tổ để mà truyền y bát. Thì ông Tổ đó là cửa khép chứ không có gài, nhớ để cửa vô được. Thì ông nói là chắp tay sau đít là đi cửa sau, gõ ba cái là vào canh ba là đi đó. Thì ông Tổ đang ngồi đó mà chờ chờ, thì ông Huệ Năng vô đó quỳ quỳ. Ông Tổ cũng chưa tin rõ nữa, ông ở trên giường đi xuống, ông đạp ở trên đầu của Huệ Năng đang quỳ với. Rồi ông Tổ nó ủa đứa nào giờ này quỳ đây? Thôi Huệ Năng nói dạ con. Rồi sao quỳ đây? Nó nói là thầy hôm qua thầy kêu con là canh ba vào cái ngưỡi sao vô đây thầy truyền. Nó thì ở đó là coi như thầy trò nó hợp thấy không, nó biết ý với nhau hết như vậy. Rồi mới là ông truyền y bát, y bát rồi mới là đưa xuống dưới bến đò. Thì ông Tổ muốn là đưa ông ngang sông, thì mới có câu là Huệ Năng nó thôi con lúc mà chưa ngộ thì thầy độ, đã con đã ngộ rồi thì con tự độ. Nó là mang y bát là đi, chứ để ở đây thì nhiều người là có thể là giết Huệ Năng đi. Huệ Năng mới ôm y bát đi, đi trong quan gì cho mới chạy theo. Nghe sáng ngày ông Tổ thường thường khuya thức dậy, sáng đi ra ngoài ông Tổ này ông không ra, sáng ngày không ra. Sáng thì có cái việc mà không bình thường nè, mới đi vô hỏi thì ông Tổ nói y bác cô ta đã đi về phương Nam rồi. Thì biết là đã trao cho Huệ Năng mới là rượt theo để mà giật y bác lại. Nó nhớ thì thấy như vậy thì ngày Huệ Năng mới ẩn ở phía ở trong để cái y bác ở trên tảng đá ngoài kia. Thấy mừng quá thì đem đồ để bao nhiêu quân lính là theo để mà giật, nhưng mà lấy lên không được, nhớ không phải của mình đâu lấy lên được. Rồi chừng đó có tâm mới hạ xuống cấp tính là lấy cái y bát nó làm tổ thế ấn tính. Và thấy là cái tâm của cái ông này không có còn ấy nữa, mới là ra mới là mà ngày Huệ Năng này nói pháp. Nên là cái đó là nói về cái vấn đề mà nó không đặt trên vấn đề mà văn tự. Nhớ nếu mình học mà mình thiếu cái sự tu, thiếu cái sự thực hành, nó lạc vào trong văn tự, mà lạc vào trong văn tự đó thì mình khó mà đi đến cái sự giải thoát lắm, nó như ngộ chứng lắm, mà ta gọi đó là cái sở tri. Nên thành nếu cái những người mà thông minh nhiều là làm việc của ý thức đó, ý thức làm việc nhiều là có đệ lục thức đó, thì nó trở ngại trên đường tu, cái sự phân biệt càng nhiều,
thành là một ở trong bát nạn.
Những cái nhà bát học này chúng nhớ như nhà bát học khó tu lắm, tại vì cái trí họ rất là thông minh, là phân biệt, thông minh là phân biệt nhiều. Ha, thành chúng ta nhập thất là cố để mà cô lập cái ý thức, là cô lập cái con khỉ, con dượng. Cái ý nghĩa nhập thất là mình chặt bớt những cái tàn, những cái cây, những cái nhánh để cho dượng nó ít có leo, nó ở một chỗ dừng lại. Chứ cái kia tâm viên ý mã nó nhanh vậy đó. Thành nhớ là khó mà là định. Mấy người mà thông minh ít có định không được, mà không định làm sao có huệ, là chúng nó trở ngại trên đường tu lắm, chứ không phải thường. Nó là nói vấn đề mà cái tin trong này á, thì cái tin ở đây là tín ngưỡng, mà tin thiệt, tin mình có Phật tánh, mà có lý trung đạo, mà cái sự tu tập mới là kiên cố, kiên cố bao giờ mất, rồi mới được thành tựu đắc thành ư nhẫn, được thành tựu cái nhẫn. Đó là qua cái thập trụ nha, là nải chứng pháp thú vị giả. À đây còn chứng lên cái ngôi vị pháp thú thập trụ, với pháp thú là tiến lên con đường mà học quả đó, nhưng gọi là thập pháp thú á. Pháp thú tâm giả, vậy cái tâm pháp thú như thế nào, nghĩa gì? Pháp thú tâm giả, tùng giả nhập không, người này tu từ cái giả mà vào trong không. Cái giả này là của hàng thập tính nha, hàng thập tính là tu tất cả các pháp đều là giả chứ không phải nó thiệt. Rồi từ cái giả này vào cái không, mà cái không này là chân không của đại thừa, chứ không phải không là không trơn nha. Cái không này thường thường với đệ này nên hiểu á, nếu mà nó không của đại thừa là ưa ví dụ cái gương. Cái gương thì không có một cái gì hết, mà không phải là không có. Cái gì nó đến là nó hiện, mà không có giữ lại, không dính mắc lại. Đó là thường thường ta nói cái không mà không có đại thừa là không đó. Còn không của ngoại đạo á, không của ngoại đạo á, là như ta nói là lông rùa sừng thỏ, hay là cái hoa đốm hư không. Nói đó là ta chỉ về cái ngoại đạo. Còn cái không này của đại thừa của Phật á, thì coi như chân không mà diệu hữu, nó không phải là không có gì hết. Nó còn thí dụ như Hồi giáo họ nói là thánh A-la, đâu có thiệt, đâu có ai thấy thánh A-la ở đâu đâu, thấy không? Nó đó là nó thánh A-la là thượng đế, có ai thấy thượng đế không? Có thượng đế, họ lập lên một đấng là hư tưởng mà thôi, chứ không có thiệt. Nhớ cái chỗ này, đó là nó nói là giả, giả hoàn toàn á. Từ giả mà vào không, khai pháp thú hướng đăng bồ đề lộ, là khai mở nè, là mở bài để hướng đến con đường bồ đề. Nên đó là cái pháp thú là vậy đó, nó hướng đến cái Phật quả. Bồ đề là Phật quả. Hướng quả giả, hướng quả là như thế nào, hướng về cái quả là như thế nào. Nhất nhất tâm giai hướng Phật quả, mỗi mỗi tâm đều hướng về cái quả Phật. Hữu nhất nhất tâm trung, các cụ hướng quả nhị nghĩa. Mà là lại mỗi mỗi trong mỗi mỗi tâm á, đều đầy đủ hai nghĩa hướng và quả, là hướng hướng về Phật quả, mà chưa được gọi là hướng, đang đi gọi là hướng, mà đạt được gọi là quả. Thú nhập danh hướng, trụ vị danh quả. Nếu mà tiến đến, tiến vào thì gọi là hướng, mà trụ ở nơi cái ngôi vị đó gọi là quả. Như tứ quả tứ hướng đẳng, như là cái bốn quả bốn hướng của Thinh Văn. Nếu trên đường tu gọi là A-na-hàm quả, tu là quả A-la-hán quả, là chưa đạt đấy. Còn nếu mà đạt được cái quả rồi thì cái đó là thuộc về cái quả, chứ không phải còn hướng. Mỗi mỗi đều có đủ hướng và quả, dần dần. Rồi thử thập tâm tức thị thập ba la mật, mười cái tâm này chính là mười ba la mật. Diệt tức thập trụ pháp môn, là cũng chính là mà cái pháp môn có mười trụ. Mười trụ sau này chúng ta học sẽ là mười trụ á, thập tính là thập trụ gọi là là thập thất thú, cũng gọi là kiên tín nhẫn, nghe là lập trụ. Thâm đạt không pháp nhi tu thập độ, là thâm sâu đạt được cái pháp không, cái pháp sâu không chân không á, mà tu về cái mười độ. Rồi mười độ đều là pháp môn vô tướng. Trong cái tu về mười độ này đều là cái pháp môn của cái vô tướng. Là nó tuy là có mười độ nhưng mà này là nó vô tướng chứ không phải là có tướng. Hộ tức ư lực độ, nếu mà nó chứ hộ á, chính là lực độ. Hỷ tức là phương tiện độ. Đảnh tức là trí độ. Thứ lớp cùng với cái chung, thông độ cái đường chung. Là xảo này là ít nha, ít là có cái sự phân biệt này, là theo thứ lớp cùng với cái việc chung thì nó có hơi khác một chút, nó xảo biệt là nó phân biệt nó khác chút. Mỗi thứ đều có cái nghĩa thủ, thủ là nhận là lấy, bất khả định chấp giả, là chẳng có thể hay là định chấp, không có nên mà cố chấp vào trong đó. Định chấp là cố chấp nha. Hộ thập ba la mật, giai hữu trưởng dưỡng thiện pháp, kim cang kiên cố nghĩa, lại như là thập ba la mật đều có về cái nghĩa của trưởng dưỡng, nuôi dưỡng cái pháp lành, là cũng có là cái kim cang và kiên cố. Là kim cang này là cái chất mà nó rất là cứng, nên là cái nghĩa nó là kim cang kiên cố, là không bao giờ lui sụp được, không bao giờ mất. Nó kim cang kiên cố á, trưởng dưỡng thiện pháp, nó đều có cái nghĩa vậy. Trong cái lại 13 la mật này có là nuôi là lành, nuôi lớn lên cái thiện pháp, và có cái nghĩa mà nó chắc thật, giờ như kim cang, rắn chắc như kim cang, kim cương á. Giai diệt thể tánh pháp môn đều cũng là cái pháp môn của thể tánh. Tại lên tới đây nó không còn lưu sụp nữa, nó không còn lưu sụp nha. Nhi đảng vân phát thú giả, mà chỉ gọi là phát thú đó là sao? Thả tụ tợ giải dị chung, lại đến trong cái ngôi vị mà tợ giải. Tợ là nó tương tợ chứ không phải là nó chắc thật nè. Tức sanh tâm nhi bổn vô trụ ngôn chi nhỉ, đây chính là cái tâm mà vốn không có nói về cái vô trụ, vốn là nó cái là nói đó là vốn là nó vô trụ. Tuy là nói sanh tâm nhưng mà gốc của nó là cái vô trụ để mà nói nó vậy. Thì trong cái kim cang mà có câu mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm á, giàu có sanh cái tâm đó nhưng mà không có cái chỗ trụ, là không có dính mắt. Thì ngài Lục Tổ Huệ Năng cũng nhận được cái ưng vô sở trụ nhi thai sanh kỳ tâm, nghe câu đó cái bừng sáng lên liền. Cái lúc mà đang gánh củi để nuôi mẹ, ưng vô sở trụ đó là nói về cái sự tu của kiên tín nhẫn, là cái thập trụ và cái thập phát thú qua mười tâm hiền thứ hai, được gọi là thập trưởng dưỡng. Thứ hai này là thập trưởng dưỡng hay là thập thập gì, thập hạnh. Nếu mà nó thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập gì kim cang mới thập địa. Mấy này nó chúng nên nhớ như là thuộc những cái từ này để sao chúng người ta dễ nhận. Rồi qua cái tâm thứ hai à của hiền á, đó là một là thập hạnh hay là nói là thập trưởng dưỡng. Rồi thứ ba nữa là kiên pháp nhẫn. Là thiên pháp nhẫn là tu như thế nào? Từ cái pháp phát thú thứ nhất của mày hiền đó, rồi tu tập kiên cố, nên là tu tập mà nó rất kiên cố, được thành tựu ở nơi nhẫn, là chứng được cái ngô vị trưởng dưỡng. Hồi nãy là cái ngô mà đã chứng được ngô trụ phát thú rồi, nên phát thú là phát cái tâm tiến lên cái Phật quả, nó thú hướng Phật quả. Rồi bây giờ là trên cái đường đi nuôi Phật quả phải nuôi dưỡng, phải nuôi dưỡng cái địa vị đó, là trưởng dưỡng, là nuôi dưỡng cho nó lớn lên. trưởng dưỡng tâm giả.
Nếu cái tâm trưởng dưỡng là như thế nào? Là tu đó là xuất không nhập giả. Hồi nãy là từ giả, nhớ từ giả mà nhập không, rồi bây giờ ra khỏi không để vào trong giả.
Dĩ như quyển tam muội, lấy tam muội vào trong tam muội mà như quyển, trong định đó là như quyển à, như là qua đố mư không đó là quyển giả chứ không có thiệt. Trưởng dưỡng thiện pháp, nuôi dưỡng cái pháp lành, đây chính là vô đẳng và vô nhiếp. Cái tứ đẳng nè, tứ đẳng tứ nhiếp á. Tứ đẳng là gì? Nó được tứ đẳng nghĩa là gì? Là tứ vô lượng tâm. Mà tứ vô lượng tâm là gì? Là từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm á, đó là của cái hàng Bồ Tát. Tứ đẳng là tứ vô lượng tâm nha. Tứ nhiếp là gì? Là tứ nhiếp pháp đó. Bố thí ái ngữ lời hành đồng sự, đó là tứ đẳng và tứ nhiếp. Đây chính là tứ đẳng tứ nhiếp. Định tổng ư đẳng, định gồm ở nơi tứ đẳng, huệ gồm nơi tứ nhiếp. Và tứ nhiếp này là dùng bốn cái pháp này để mà nhiếp độ chúng sanh. Mà cái hàng Bồ Tát rất hay nha, Đức Phật đưa ra nếu chúng sanh mà muốn độ được á, đầu tiên phải cho nó ăn. Nhớ là cái bố thí ái ngữ lời hành đồng sự, thành tụi ngoại đạo tinh lành với Thiên Chúa, nó ăn cắp cái này của Phật giáo nè. Mà nó lợi cái chỗ nào truyền đạo nó cho ăn cái đã. Nó lên những cái vùng mà nghèo, những cái vùng mà đói nó cho, thì cho ăn. Bố thí đầu tiên nói gì cũng là cảm tình dễ thuyết phục họ. Thì dùng cái pháp này tứ nhiếp nè, bố thí. Chứ mình mà nói hay cách mấy ông giảng sư mà lên đó hay cách mấy mà nó đói, nó không có nghe được, nó không có tin, nó không có theo được, nhớ kỹ nè. Phải cho nó ăn cái đã. Ăn là trước nhất, nó phải nói là bố thí. Rồi mới là dùng những cái nhỏ nhẹ để mà nói ái ngữ, mới là lợi hành, làm cái việc chung với nó, mà đồng sự với nó, mà đem việc lợi. Thành hàng Bồ Tát này phải là hòa đồng. Mình là vô cái quán rượu, mình uống rượu, mình mới nói ta hại của rượu. Còn mang chiếc áo lại đó, nó thôn thầy, nó không phải chỗ này chỗ ông ở, ông về chùa ở đi chứ, nó không ai nghe. Thật sự đó mà, độ sanh thì phải vậy. Bồ Tát phải lăn xả vào trong cái lãnh vực của chúng sanh, nói nó mới nghe được. Đây là cái tứ nhiếp. Thành ta nói cái tứ nhiếp là huệ. Giai hữu khai phát số hướng, đều có là khai mở về cái hướng mà tiến lên đó. Kim cang kiên cố nghĩa, có nghĩa là cái kim cang kiên cố, cái hàng mà vô độ đó, cái đây là thuộc về cái hàng hiền mà chúng gọi là Bồ Tát hết rồi nha. Trên cái hạnh mà thực hành cái hạnh Bồ Tát, tiến lên cái Phật quả. Giai diệt thể tánh pháp môn, đây là đều cũng là cái pháp môn thể tánh. Nhi đảng vân trưởng dưỡng giả, mà chỉ gọi là cái trưởng dưỡng hay là nuôi dưỡng đó là sao? Thả tụ tợ giải vị chung, giả như ở trong đến cái ngô vị mà tợ giải, chính là vô trụ mà thường sanh tâm ngôn chi nhĩ. Chính là thường sanh tâm mà trong vô trụ, không có trụ mà thường sanh tâm. Đó là nói về cái nhân là không có biến, bất biến, dầu dâm phòng tủ tứ, vô phi thanh tịnh đạo tràng. Đó là có cái sự thực hành thành đạo cái hạng Bồ Tát đó, mà nó không có biến. Nhớ nha, thường thường mình nói là tùy duyên mà bất biến. Làm sao tùy duyên cái độ sanh, nhưng mà làm sao đừng có biến, biến chất đó. Cái đó là có cái tâm niệm mà từ đây ta mới nói là từ cái thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, đâu có việc cái thường nha, mình chưa có được cái gì hết. Thập tính mình cũng chưa được, nó huống gì vô cái này mà vô trong hiền. Mà mình nói là đi độ sanh là cái khó lắm. Nó khó lắm, nó là cái tâm mà không có nhiễm thì khó. Thành ra trong tiểu thừa mới nói là giàu chúng ta ấy, nhưng còn chưa tin tâm chúng ta được, khi là chứng A-la-hán kìa là mới tin được. Thì cái Bồ Tát này, cái tới cái trụ thứ hai là cái thập trưởng dưỡng hay là thập hạnh. Nên cái này không có, thành ra nó cái tâm mà nó kiên cố. Đây là cái hạnh, thập hạnh là thứ hai. Qua cái thập kim cang mới gọi là kiên tu nhẫn. Kiên tu nhẫn nha. Là thứ ba đó, ra hiện ở bậc thứ ba là kiên tu nhẫn. Đó là gì? Là tu trưởng dưỡng tâm, là tu cái tâm nuôi dưỡng, kiên cố thành nhẫn. Được cái sự kiên cố nên thành tựu được cái pháp nhẫn. Nãi chứng kim cang vị giả, đây là chứng được cái ngôi vị kim cang. Cái ngôi vị này cũng gọi là kim cang nha. Thập phát thú nè, thập trưởng dưỡng, thập kim cang. Còn nếu thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng. Nên đây gọi là kim cang giả. Kim cang đó là gì? Tập trung quán phục vô minh, du như kim cang. Nó là kim cang đó là gì? Nữa là cái sự tu tập về cái trung quán, giả quán, không quán, là trung quán, hàng phục được cái vô minh mà chưa có đoạn nha. Mà nếu mà đoạn này á, đoạn vô minh phải đến bậc nào? Bậc thập trụ. Thập trụ bắt đầu là đoạn cái vô minh. Còn nãy giờ và chúng ta là thứ hai, thứ ba là đoạn gì? Đoạn cái trần sa hoạt. Còn thứ nhất này là thập tính, nghĩa là thập trụ á, là đoạn cái kiến tư hoạt. Nó ba cái hoạt là kiến tư hoạt, trần sa hoạt và vô minh hoạt. Nhớ nếu mà kiến tư hoạt có hàng thinh văn, đoạn được kiến tư hoạt, chứng a la hán, nhập niết bàn, tới đó thôi là xong việc của thinh văn. Thành khi mình tụng pháp hoa đó, đó là ngài Xá Lợi Phất, ngài mệt mỏi, ngài nói nhớ cái pháp không vô tướng vô tác, thế già cả không ham muốn một cái gì hết á, không muốn. Mà Đức Phật sau này coi như là thọ ký cho ngài thành Phật. Nó thành Phật ngài mới nói qua cái vấn đề đó. Nên là tinh văn này biết đủ, chỉ là diệt cái kiến tư hoạt rồi nhập niết bàn mới gọi là tinh văn. Còn nếu mà ai muốn tiến lên Phật quả làm Bồ Tát nữa, phải ra sức không định ở đây, không dừng ở đây, mà gì? Mà thêm để mà đoạn cái trần sa hoạt. Trần sa hoạt là cái hoạt của chúng sanh như là cát như bụi vậy. Cái nghiệp của chúng sanh nó rất nhiều, mà chúng sanh mà nói là mình á, nó thành kiến tư hoạt xong rồi, rồi đoạn trần sa. Rồi khi mà đoạn trần sa hoạt xong rồi á, đó là lên cái 30 hiền đã xong, bắt đầu lên cái thập thánh. Thì phải đoạn gì? Đoạn từng phần vô minh hoạt. Nó từ thứ nhất là sơ quan hỷ địa, đó là lên thập địa. Nó thập địa là đoạn vô minh. Mà đoạn một phần vô minh thì pháp thân hiển bài một phần. Mà đoạn hết 10 phần như vậy thì cái pháp thân hoàn toàn hiển bài, được cái quả đẳng giác, trở lên diệu giác. Đó là cái bản đồ tuần tự của Đại Thừa. Mình thấy mình có học này mình thấy dễ lắm. Cái kiến tư hoạt mình thấy như thế nào gọi là kiến hoạt, như thế nào gọi là tư hoạt. Rồi cỡ nào mình tu nó cỡ nào còn, hay là cỡ nào mình chưa có đoạn được, thì cái đó là cái ban đầu, đi tới đâu là mình biết. Nhớ học với đại tu nó có lợi cho đó. Chứ không thôi là đi lạc vào cái tăng thượng mạng, cái giới thứ tư của cái thinh văn đó. Nó lạc vào tăng thượng mạng mình không nhận ra, nên mình tưởng là cái phiền não nó đã hết rồi. Nhớ thì ta nói là cái này, cái ngôi vị thứ ba của cái kim cang này, cái thập hiền á, nó kim cang giả. Đây nó dụ cái phần là kiên tính nhẫn này, nó cái nghĩa khác của kim cang. Cái tâm kim cang như thế nào? Là tu tập trung quán để hàng phục vô minh. Cái hàng phục vô minh này là của thập trụ, nhưng mà mới hàng phục chứ chưa đoạn. Nên nếu đoạn thì coi như là bước lên thập trụ, cái này còn thập hiền. Dụ như kim cang á, giống như kim cang, chẳng có thể là bất khả, chữ gì? Trở hoại. Là coi như kim cang không bao giờ mà hư mục, chứ trở hoại không bao giờ hư mục. Nó cứng như kim cang vậy, ta nó tới đây thì không bao giờ mà lu sụp, không có hư mục đó. Thử tâm danh nghĩa, cái danh nghĩa của cái tâm này, đại tợ viên gia thập tính, diệt tức thập hồi hướng pháp môn. phần lớn in tuồng như là thập tính của cái nhà mà cái chữ viên nè, viên gia là tạng, thông, biệt và viên, đó là viên giáo á. Nếu mà ở đây đó thì phần lớn giống như là trong cái thập tính của viên giáo. Năm mình có ngày trí giả, ngày mới đưa phân ra toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật làm bốn á: tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Mà viên giáo mới là nó tròn đầy, không dính mà đâu hết mới là tột cùng, đó là gọi là viên giáo. Cái này là thập tính của bên viên giáo quan niệm, cũng chính là pháp môn thập hồi hướng, là thập trụ, thập hạnh, đúng không? Thập hướng, thập hướng là cái này cũng gọi là cái thập hồi hướng, là cái 30 tâm của hiền cuối cùng á, hay là gọi là kim cang cũng được. Hộ tính đẳng diệt giai hữu pháp thú trưởng dưỡng nghĩa, lại về cái tính đồng vân vân, mấy cái đó cũng là đều là có nghĩa pháp thú hay là trưởng dưỡng. Diệt giai thị thể tánh pháp môn cũng đều là cái pháp môn thể tánh, mà chỉ gọi là kim cang đó là sao? Thả tụ tợ giải vị trung, nó là đến là in tuồng như là trong cái tợ giải. Vô trụ tức sanh tâm, là vô trụ chính là cái sanh tâm, sanh tâm tức vô trụ, ra tất nhiên là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, mà sanh cái tâm nhưng mà là vô trụ, mà vô trụ cũng chính là cái sanh tâm nè, cái là nói sanh tâm đó là 30 hiền. Bây giờ mình học tới là cái 10 thánh, 10 thánh đây gọi là kiên thánh nhẫn, nghe đó là thập địa đó, là kiên thánh nhẫn. Còn bây giờ thì kiên thánh nhẫn bắt đầu lên đó, đó là thánh đó. Từ thập địa trở lên đó là thánh, còn dưới đó là hiền. Thành là chúng ta cũng thánh là nên nhân phân biệt nha. Người ta nói đạo thánh ở ngoài Bắc đó là thánh, không phải thánh thánh bên này nha. Thánh còn cúng heo, cúng gà, rồi là lên đồng, lên đầu đó là thánh. Nhớ, mà nếu mà nó cái từ mà của Phật học gọi đó là cái quỷ đạo. Nhớ nha, tất cả gọi là nào là ma này kia cái nọ gọi là quỷ đạo hết. Như ở trong Lăng Nghiêm đó là quỷ đạo nó có tới 50+ thứ quỷ lận. Thí dụ mình nói ngạ quỷ là cái quỷ đó thiếu phước, nó đói, coi là cái ngạ quỷ. Còn quỷ thí dụ như là có những cái đình, cái thần này, ông thần cũng là thuộc về quỷ đạo. Trong cái kinh Phật nói gọi là cái đó gọi là cái đường đường của cái những cái gì thần như quỷ, rồi chung trong đó cái từ gọi là đạo, quỷ đạo là cái đường của quỷ. Mà quỷ thì nó có nhiều cái loại, có phước báo nó nhiều. Nó ta cúng cho ăn, còn không có cái là nó đói đi tìm mà không có, mới nó quỷ, mà loại ngạ quỷ. Cái cổ nó bằng cái kim, mà cái bụng nó bằng cái trống như vậy, đó là cái quỷ đói, thiếu phước trong đó. Nó được cũng gọi là cái quỷ đạo. Thành mình phân biệt thì họ nói thánh á, thánh hiền. Nó thánh hiền, mà thánh hiền trong Phật giáo mà là đại chúng học đây là thiền. Mình học nãy giờ đó hiền, bước lên thập địa đó là thánh. Mình cái bậc này có đi làm Phật các chỗ cũng được hết nè. Nhớ mình tu những cái đó, mà kỳ sau mấy ông để mà học những cái tu từ cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa. Mỗi cái nó có 10 cái tâm như vậy, thấy khiếp lắm chứ không phải nói thường. Nên mấy đó gọi, còn cái thánh ngoài kia là cái hiển linh. Thánh kia là còn tham sân si, hay là nó là sanh vi tướng, tử vi thần. Là có một cái người trong làng nó rất tốt nha, ảnh đi ngoài ruộng, không phải ruộng của ảnh, mà có những cái bờ ruộng như vậy á, mà thấy có cái mồi mà nó cua mà nó làm trong cái bờ đó, rồi nó nước nó chảy thì anh đạp hết á, anh đạp cái mồi đó để giữ nước cho người ta chứ không phải là của ảnh. Còn mình đi mình thấy cái ruộng mình mới đạp cái mồi, mình mới be lại chứ của người ta thư kệ nó, ta có lỡ có đầu thư kệ. Thành cái ông đó ông làm như vậy, phát cái tâm vậy ông cũng sao, ông thành thần, chết ông thành thần có cái phước. Người ta cúng kiến cho ăn này kia nọ, là mình nói những cái thần mà ở làng á, là ta dựng lên cái thần, những cái ông đó là có cái tâm từ bi, tâm rộng để mà giúp đỡ mọi người, ta tôn làm thần. Thánh thần là thần thế gian là vậy. À, cúng thì phải cúng heo, cúng gà, cúng này kia nọ. Nghe nhớ. Đó là cái thánh thần nó khác hơn là thánh mà thánh ở trong này của người ta hiền thánh nó khác nha. kiên thánh nhẫn đó là như thế nào? Kim cang tâm trung, dĩ trung đạo quán, tu tập thánh pháp, là trong cái tâm kim cang, là cái tâm thứ ba đó, của bậc thiền, dùng cái trung đạo quán để tu tập về cái pháp của Phật, và thánh pháp là cái pháp của Phật. Phát chân trí đoạn là phát cái chân như trí đoạn những cái hoặc, phát chân trí đoạn nè là phát cái chân như trí để mà đoạn các cái hoặc, thành tựu được cái kiên cố nhẫn, cái nhẫn mà nhẫn kiên cố, nãy chứng thập địa mới là chứng được về 10 cái địa vị, thập địa vị giả mới là chứng được 10 cái ngôi ở trong cái thập địa. Đoạn thập trọng chướng, chứng thập chân như, đoạn được 10 cái trọng chướng, chứng được 10 chân như. Cũng dụ như là cái đất lớn đại địa, cũng như đại địa hà phụ nhất thiết. Hà là gì? Hà là gánh giác, là gánh giác che chở đó. Hà phụ này cũng là gánh giác, chứ hà phụ nói chung là gánh giác tất cả, cũng như là đại địa mà nó gánh giác tất cả. Xả phàm nhập thánh là bỏ phàm vào thánh, đốn đồng Phật thể, coi như là liền đồng với cái thể của Phật. Trước kiến Phật tánh, trước này là rõ thấy được cái Phật tánh, cho nên mỗi mỗi đều gọi là thể tánh địa vậy. Rồi lên với địa vị mà thập địa nè, gọi là thể tánh địa. Cái thể tánh địa nè, cái tánh, cái thể của tánh này cũng như là đất, nó che chở là gánh giác. Thành cái ý của chúng ta học về cái phẩm này gọi là cái phẩm tâm địa, là một phẩm ở trong 61 phẩm, phẩm tâm địa pháp môn. Mà cái trong 61 phẩm nó, phẩm này bao gồm tất cả 60 phẩm kia, mà cái phẩm này là cái phẩm mà nó quan trọng nhất. Tại vì nếu mà muốn chứng lên cái Phật quả này, phải cái tâm của mình như đất vậy. Đất có công năng là nó nuôi dưỡng và trưởng thành. Ví dụ như mình té trên đất thì cũng nhờ đất mình chống đứng dậy. Đất nó làm nhiều công việc lắm. Thành ra nó đất mà ai đổ nước thơm nó cũng không vui, mà ai đổ đồ dơ nó cũng không buồn. Nó thành nó nói tâm mình, nó tâm địa là vậy, tâm cái như là đất như vậy, chứ mình không có phân biệt. Đây mới nói là mỗi mỗi đều gọi là cái thể tánh địa. Thử giữ thông đồ nhất địa, ở đây cùng đi chung với 10 địa. Cái nghĩa ý nó chứ phả đồng, cái nghĩa và cái ý nó hơi đồng. Cái phả nào là cái hơi nha, hơi chút á. Danh tự là quýnh biệt, ngay danh tự nó có hơi khác một chút. Chí hậu phương thích, đến là phía sau mới có giải thích. Hộ thập địa giai hữu phát thú trưởng dưỡng kim cang chi nghĩa, là cái 10 địa này đều có cái nghĩa là phát thú trưởng dưỡng và kim cang. Cái địa này cũng có là cái hướng đến quả Phật, là nuôi dưỡng cái thiện căn và bền chắc như kim cang vậy. Nhi trực vân thể tánh địa giả, mà thẳng gọi là cái thể tánh địa đó là sao? Là tiền ước tương tự giải hạnh, là trước là ước về cái địa vị mà tương tự giải hạnh. Cho nên cái mỗi địa đều gọi là tâm. Ở đây ước về chứng chân lý thật, tất nhiên chứng chân lý thật mình dịch là chứng đắc cái lý chân thật. Cho nên mỗi tâm đều gọi là địa vậy. Đây là ta nói chung về trong cái phần mà thập địa. Sau đây mới bắt đầu ta mới nói là từng phần. Thứ hai là kết và chỉ bài được vào trong cái quả tướng, lại nó có hai. Cái thứ nhất này là tự thân chứng, tất nhiên là Đức Lô Xá Na nó tự thân mình chứng được những cái như vậy đó. Thứ hai là chuyển để mà trao cái lại cho chúng sanh. Cái này khi mà Đức Lô Xá Na nói rồi, đem cái thân của mình tu những cái gì đó, rồi mới là kêu ngàn Đức Thích Ca mới chuyển những cái lời của ta đây
truyền dạy đem lại cái chỗ của các ông ở đó. Hôm nay cái thứ nhất ban đầu, đây là pháp môn phẩm của 40 tâm, 40 pháp môn á, đó là thập pháp thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang và thập địa. Ta ngã kim vi Bồ Tát thời tu, cái này lời của Lô Xá Na, ta trước trong thời gian tu cái Bồ Tát vào trong cái cội nguồn của cái quả Phật căn nguyên á, đây là cái cội nguồn từ quá khứ ta tu vô lượng A Tăng kiếp để vào trong cái quả Phật. Đây giải thích chánh giác, chánh giác thì như quả, mà cái pháp thì như cái cội nguồn, như cái gốc. Chánh giác như là biển, mà cái pháp này như là nguồn. Cái chánh giác này như biển, là biển thì nó cái quả đó, nhưng mà cái pháp tu ở đây cũng như là cái gốc mà Phật chỗ mà trước đã tu, quyết định chẳng có sai lầm. Chữ mậu, quyết định phi mậu, là cái việc này không có sai lầm, cái việc là việc cái tu của chư Phật. Nhị chuyển thọ chúng sanh, là thứ hai là chuyển cái lời mà truyền trao cái lời của Lô Xá Na truyền lại cho chúng sanh. Như thể nhất thiết chúng sanh nhập phát thú trưởng dưỡng kim cang thập địa, chứng đương thành quả vô vi vô tướng đại mãn thường trụ thập lực thập bát bất cộng hạnh pháp thân trí thân mãn túc. Như vậy tất cả chúng sanh vào ở trong cái thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang và thập địa chứng được cái quả hiện tại đương thành. Đương thành quả là cái quả hiện tại đây. Vô vi vô tướng đại mãn thường trụ, cái quả này là vô vi vô tướng, là tràn đầy thường trụ, và là đại mãn này là coi như đầy đủ, không có thiếu. Có là thập lực, thập lực này trong cái pháp số thập lực, thập bát bất cộng, hay là cái này là của Đức Phật nha, nó thập lực này của Phật, tứ vô sở quý, thập lực này của là Phật nè. 18 cái điều mà không chung với cái tất cả những cái hàng Bồ Tát thì chưa có, chỉ Phật mới có đủ những cái thứ này, là tứ vô sở quý, thập lực, thập bát bất cộng, pháp thân trí thân được đầy đủ. Đó là cái này Đức Lô Xá Na nói ta được những cái phần đó. Nhập phát thú đẳng tứ thập pháp môn, vào trong cái thập phát thú vân vân, thập phát thú, thập kim cang, thập địa đó, 40 pháp môn mà phương năng chứng đương thành quả mới có thể chứng được cái quả hiện tại, cái quả đương thành đó. Chánh hiển lý tuy tánh cụ tâm tạ tu thành, chính là hiển bày về cái lý. Tuy là cái tánh nó đầy đủ, cái tánh là cái sự giác ngộ xưa nay nó đầy đủ, nhưng mà cái tâm, chữ tạ này là nhờ, tâm phải nương nhờ vào cái sự tu mới thành tựu được. Thì trong kinh Niết Bàn thường thường ưa dẫn đó, tất cả chúng sanh có Phật tánh, nhưng mà nhờ tu, nhờ giữ giới, Phật tánh mới hiển bày. Nhớ, cái Phật tánh có sẵn nhưng phải tu. Trong kinh Niết Bàn nó rõ ràng có phải giữ giới, ai cũng có khả năng thành Phật được hết, nhưng mà phải tu, chứ không có tu làm sao thành Phật. Nó cái chất Phật có, cái chất vàng nó có trong quặng, ở dưới mỏ có sẵn đó, nhưng mà không khai phát lên, không nấu, không luyện kim làm sao có mà chất vàng ròng mà sử dụng được. Nhớ kỹ cái chỗ này, phải là ra công rất nhiều. Ý nghĩa là trong kinh ưa ví dụ vấn đề bất khả cao đàm lý tánh nhi sanh tà mạng giả, không có thể mà cao đàm lý tánh là rộng để mà bàn cãi suông mà sanh ra cái tâm tà mạng. Chứ có nhiều cái là nhất là bên cái phái thiền nha, nói không à, nhớ nói không chứ là cái thực hành thì không vượt bao nhiêu. Nên là ta mới nói cái câu gì, trên mồm luôn nói trăm phần diệu, dưới gót chưa ly một mãi trần. Rồi nhớ nói không mà chứ không có làm thì nó khác. Thầy nhớ cái kỳ đó, Hòa Thượng Trí Tịnh có nói là khi mà tu trên núi Thì Giải á, cái có ông thầy, ông thầy cái thất cái bên cũng tu, rồi chiều cái hai người ra ngồi ở trên cái tảng đá mới nói chuyện. Mà cái nói chuyện thì cái ông thầy kia cái tay cầm cái điếu thuốc đang hút, rồi ông mới nói với ông Hòa Thượng đó là tôi không có dính mắt, không có chấp gì hết á,
Cái ông hòa thượng nghe nói vậy, ông giật cái điếu thuốc, ông châm vô trong cái bắp dế ông kia, ông nhảy dựng. Ông nói ông chấp sao vậy? Nó tôi không có dính mắt mà sao điếu thuốc chưa rồi? Nhớ nha, miệng nó tôi không có chấp, tôi hút vậy chứ tôi không có chấp. Nhớ, nhiều người nó ăn thịt ăn cá và tôi ăn chứ tôi không có chấp, tôi ăn thịt cũng như đậu hũ vậy. Mà sao ông chịu nó ăn đậu hũ giống thịt đi? Mà nó ăn thịt, nó nói ăn thịt nó như đậu hũ vậy, tôi không có ghiền cái gì. Cái đó chỉ nói là bào chữa thôi nha. Nó là nó là luôn luôn lúc nào cũng nói là ngộ chứng và rốt cuộc không có rời một mãi trần nữa. Là sanh ra cái tâm kiêu mạn, coi như là cao đàm là lý tấn nè, chỉ là nói trên lý mà thôi. À, vô vi vô tướng giả, cái vô vi vô tướng là thế nào? Là chư lậu vĩnh tận, là các cái pháp phủ lậu nó đều là dứt hết. Còn đại mãn đó nghĩa là muôn đức viên cực, là muôn đức đều được tròn đầy, tột là hết, thường trụ, đó là bất biến bất thiên, là thường trụ, tức là không có biến, không có giờ đổi, không có gì hết á. Lực bất cộng mãn túc cố đại mãn, thập lực chứ thập bất bất cộng, đầy đủ cho nên gọi là đại mãn. Thập lực về trai nha, là trong cái từ điển á, cái này là của quả Phật, nó là 10 lực tứ vô sở quý, thập lực thập bát bất cộng á. Cái trong này lực bất cộng hay là cái thập lực và thập bát bất cộng nó đầy đủ cho nên gọi là đại mãn. Pháp thân mãn túc cố thường trụ, cái pháp thân thì đầy đủ cho nên gọi là thường trụ. Trí thân mãn túc cố vô vi vô tướng, là cái trí thân, cái này cái pháp thân, còn là cái trí thân á. Là cái pháp thân này chỉ cho căn bản trí, là cái trí thân này chỉ cho học đắc trí. Lô Xá Na chỉ cho trí thân nè, trí thân là được đầy đủ cho nên gọi là vô vi vô tướng. Thành là Lô Xá Na còn dịch là gì? Tịnh mãn. Mãn là đầy đủ. Tịnh là không có một cái gì mà còn nhơ bẩn nữa là tịnh. Công đức không có một công đức nào mà không tròn đủ nên gọi là mãn, nên gọi là tịnh mãn. Hữu vô vi tức tự tại ngã đức, vô tướng tức là tịnh đức, lại là cái vô vi chính là cái tự tại nên gọi là ngã đức. Còn vô tướng tức là tịnh đức, đại mãn tức là lạc đức, thường trụ tức là thường đức. Lực bất cộng diệt vô vi, thập lực thập bát bất cộng này cũng là vô vi vô tướng, đại mãn thường trụ. Pháp thân cũng là vô vi vô tướng, đại mãn thường trụ. Trí thân cũng là vô vi vô tướng, đại mãn thường trụ. Ba đức đều đầy đủ, tứ đức vậy. Nói dậu ba đức cho là tứ đức thường lạc ngã tịnh là đều đầy đủ hết. Thứ hai là chánh thuyết và cái nghĩa thú, nó có hai. Thứ nhất là Bồ Tát hỏi về cái nghĩa, thứ hai Lô Xá Na đáp. Tường đáp là đáp bằng cách nó cặn kẽ rõ ràng. Thứ nhất này là cái Bồ Tát mà hỏi nghĩa. Lúc bấy giờ Đức Phật Lô Xá Na ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng, hích hích đại quang minh tòa thượng thiên hoa thượng Phật, là hít thích là rực rỡ nha. Cái Đức Phật Lô Xá Na ngồi trên tòa đại quang minh, có ngàn cánh sen, mỗi cánh sen trên đó có Phật ngồi, ngàn cánh sen. Đức Lô Xá Na ngồi ở trên đó, xung quanh đó có 1000 cánh sen, 1000 cánh sen có thị hiện của 1000 Đức Thích Ca. Ngàn trăm ức Phật là trăm ngàn Đức Thích Ca, đó mới là thị hiện thêm ngàn trăm ức Đức Phật nữa, là Phật ở trên tất cả thế giới. Thị tòa trung hữu nhất Bồ Tát, trong cái tòa đó có một cái vị Bồ Tát tên là Hoa Quang Dương Đại Trí Minh. Là trong cái tòa đó nó hiện ra có một con Bồ Tát tên là Hoa Quang Dương Đại Trí Minh. Từ nơi tòa đó đứng dậy mới bạch với Đức Phật Lô Xá Na rằng, muốn đại theo kịp không? Chữ dễ không nào? Bạch Thế Tôn, Phật ở trên đã lượt khai 10 pháp thú, 10 trưởng dưỡng về khai danh tướng. Nhớ, nó nói thưa với Đức Phật Lô Xá Na, ở trên Đức Phật đã khai về danh tướng, cái tên và cái tướng có 10 pháp thú, 10 trưởng dưỡng, 10 kim cang và 10 địa. Trong mỗi mỗi cái nghĩa đó con chưa có hiểu rõ, vị khả giải liễu, con chưa hiểu rõ, xin nguyện nói cho. Nó là nói những cái nghĩa đó con chưa có hiểu, xin Ngài mà nói ra dùm. Vì cái này là trích ở trong cái phẩm là Diệu Cực Kim Cang Bảo Tạng Nhất Thiết Trí Môn Như Lai Bách Quán, đã nói rõ trong đó, đã nói rõ cái này là nêu là cái chỗ mà trích ra như vậy, mình không cần ấy. Nhập cái giải nè: Ư chư Phật đại hội trung, Nhi Bồ Tát khải vấn giả. Ở trong cái đại hội của chư Phật á, Bồ Tát mà thưa hỏi đó, chánh thuộc ư bị sở cơ cố giả, là chính thuộc cả là cơ sở bị, là cái cơ mà được lợi ích. Sở bị là coi như là cái năng bị và sở bị. Năng bị đó là Đức Lô Xá Na, mà sở bị này tất cả những thính giả trong đó là cơ sở bị. Hoa Quang Dương, ta thì giải thích Hoa Quang Dương tức là Hoa Quang chủ nghĩa, là cái Hoa Quang Dương đó chính là cái nghĩa của Hoa Quang chủ. Đại Trí Minh chính là cái nghĩa quyền thông, nên nó quyền thông Hoa Quang Dương á. Tiền Văn Phóng Quang Tập Chúng, cái văn trước để phóng quang về nhóm chúng á, tập hợp chúng. Biểu Thị Do Bổn Trí Nhi Khởi Diệu Hạnh, là tiêu biểu do vì căn bản trí mà khởi lên diệu hạnh. Cố danh quyền thông qua quan chủ, cho nên gọi là cái quyền thông qua quan chủ. Thử Văn Vấn Nghĩa Bỉnh Tu, đem cái văn này hỏi về cái nghĩa để lấy đó tu hành. Biểu Thị Tư Diệu Hạnh Nhi Thú Đại Giác, cố danh qua quan dương Đại Trí Minh. Tiêu biểu để hiển bày nhờ cái diệu hạnh này mà là hướng đến tiến lên cái đại giác, tiến lên cái quả Phật đó, cho nên gọi là Hoa Quang Dương Đại Trí Minh. Nó giải thích về cái Bồ Tát tên là Hoa Quang Dương Đại Trí Minh đó, đây là giải thích. Thứ hai là Xá Na đáp bằng cách cặn kẽ, có chia làm 4 phần. Phần thứ nhất này là nói rõ về thập pháp thú, thứ hai nói rõ thập trưởng dưỡng, thứ ba là thập kim cang và thứ tư là thập địa, 40 tâm. Trong cái phần thứ nhất này, tất nhiên là thập pháp thú nó có 3 phần. Là ban đầu nói về cái tổng niêu, tổng trưng là coi như là niêu tổng quát, thứ hai là giải thích riêng và thứ ba là kết để chỉ. Thì ban đầu đây giải thích là bắt đầu vô trong cái bài thuộc về cái thập thứ nhất là cái thập pháp thú. Bước bấy giờ Lô Xá Na Phật dạ rằng: Này ngàn Phật có lắng nghe, ông trước đã hỏi cái nghĩa nó như thế nào trong cái thập pháp thú mà hỏi. Thì bây giờ Đức Phật Lô Xá Na mới bắt đầu, nhưng mà cái này cái giải của cái câu này nha, rồi sau mới là tới cái đoạn mà Phật mới nói cái tu, nó tu 10 cái thứ này. Chỉ là đảng cáo thiên Phật giả, nó chỉ bảo ngàn Phật đó. Đây là Đức Như Lai vốn cái chỗ tu hành cái pháp môn vô thượng, cho nên khiến cho ngàn Phật là truyền những cái trao lợi thứ này. Là Đức Phật Lô Xá Na mới kêu ngàn Phật Thích Ca thể hiện đó, chuyển cái lời của ta đây, truyền thọ lại cho chúng sanh, truyền trao lại cho chúng sanh á. Cái nghĩa pháp thú lược như ở trước giải thích, bây giờ cái nghĩa pháp thú thì lược như ở trước đã giải thích rồi. Thử dĩ thập ba la mật, 10 ba la mật này mỗi mỗi tâm đều khai phát thú hướng cái chân đạo, là thú hướng là tiến lên hướng về cái chân đạo, tất nhiên là để đến Phật quả, gọi là 10 pháp thú. Là giải thích về cái thập pháp thú á, riêng hay là nó biệt giáo thời một tâm phân đấu với một trụ, còn đối với biên giáo thời mỗi mỗi trụ đều tu hành cái tâm này, nhận đến cái diệu giác viên mãn thử tâm, tu cho nhân đến cái tâm viên mãn diệu giác này là đến cái quả Phật đó. Nay nói về cái nghĩa đơn giản, kim tụ nghĩa tiện là nói về cái nghĩa mà đơn giản á. Hả ước tùng giả nhập không vi giải, là ước từ giả quán mà vào trong không quán. Vì đó để mà giải thích nghe đây là ước này từ cái tu tập, từ cái giả quán nó vào không quán. Nếu mà cái là hàng lợi căn, nhược lợi căn giả, nếu mà cái hàng lợi căn á, ký kiến ư lý đã thấy được ở nơi lý không. Ký kiến ư không là ngay đó ta thấy được cái lý không này. Diệt kiến bất không cũng thấy được cái lý bất không. Là lý không và cái lý bất không này là cái không này là cái không của đại thừa nha. Cái lý bất không này là cái lý mà giả, thành cái giả của cái kinh văn á. Là cái giả mà tiểu thừa là cái giả như thế này. Cái hàng đại thừa họ thấy cái bàn này là không. Là tại sao? Vì các duyên nó hợp lại. Còn nếu mà nó từ cái thập tính mà tu về cái tiểu thừa thì thấy cái bàn này là ta phải phân tích. Phân tích là cái do cây ở trong rừng rồi mới đốn xuống thợ mới là cưa ra, rồi thợ mới là đóng lại thành cái bàn này, còn đinh còn đủ thứ trong này. Thì cũng giống như mà nó tu về tiểu thừa mà trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo có đề cập, nhớ giờ trong vua Di Lan Đà đó, mày đi đến cái chỗ Tỳ Kheo Na Tiên, Tỳ Kheo Na Tiên mới hỏi là đại vương đến đây bằng gì. Rồi Di Lan Đà mới là trẫm đến bằng xe. Rồi mới Tỳ Kheo Na Tiên mới hỏi cái gọng là phải xe không, cái bánh không phải xe không, nó không phải, cái yên có phải xe không, tất cả đều nó không có gì ở xe hết á. Nhưng mà giả hợp lợi, các duyên hợp lợi tạm gọi là cái xe. Ta nhớ như cái thân mình, nó cái thân mình chứ đâu phải thân mình. Phân ra những cái mà chất lỏng gọi là nước, chất đặc nào xương nào tóc nào móng này kia đó là thuộc về đất. Rồi cái hơi ấm mà thuộc về là lửa. Rồi cái nước là thuộc về là thủy, cái không khí mà nói ấy rồi gọi là gió. Thì phân tích ra nó không có gì của mình ở đây, nhớ dai mượn không mà tạm thành tựu gọi là mình như vậy. Nhưng một khi kia nhắm mắt rồi, thứ nào trả là gì thứ đó, không phải gì của mình, dai mượn không à. Nhưng mà đụng tới là thiệt. Đó là mới để mà quán là tu vậy đó. Mình hơi thở, mình thở là mượn gió vô một chút rồi cứ thả ra, thở trả ra liền. Rồi sáng ngày mình mượn ly nước rồi một chút, mấy tiếng đồng hồ mình trả ra. Mượn đồ ăn cho mình ăn đi cũng trả ra, chứ đâu có giữ của mình thì cái đó không có gì là của mình hết đó. Nhưng mà nó chấp là của mình thì là Đức Phật chỉ ngay chỗ đó, mình quán sát đó là từ giả mà nhìn lại là không hết. Mà không hết thì mình không có chấp vào trong cái đó là nó thiệt, nó là giả. Nếu mà nó thiệt tại sao không ở với mình mà mấy chục năm rồi phải chết đó. Này ông, đó là cái này từ giả, mà đó cái giả của tiểu thừa nha. Còn cái hàng đại thừa nhìn vô thấy không liền, chứ không cần quán gì hết á. Thấy cái bàn nó thấy là không. Nhưng mà nó không, nó không phải có cái bàn, giả hộp là gọi là cái bàn. Nó tạm thời nói là thôi. Bên cái duy thức học họ cũng nói vì các pháp nó thành tựu là do giả có, tạm có mà thôi. Là mình khác hơn cái phàm phu ở ngoài đó, là chấp có, hay là ngoại đạo cũng vậy, là chấp là có một cái đấng mà sanh ra chẳng hạn, đó là nó tạo quá, đó là cái đó họ chấp chặt chờ đâu đó. Thì Phật giáo là bác mấy cái vấn đề hết đó. Trong luận này là mình nêu ra bác rất nhiều. Tới đâu lại thấy cái lý không, lý bất không. Cái hàng mà lợi căn đó thì đã thấy cái lý không mà cũng thấy về cái lý bất không. Thấy cái lý bất không đó nên khai phát thú hướng về cái chân đế vi diệu mà để chứng ngộ. Mới là đây là cái chân đế chính là trung đạo đế. Cái chân đế ở đây tức là cái trung đạo đế, cũng lại chính là cái tục đế.
ba đế này được viên dung bất khả tư nghị, nhất tâm là tất cả tâm là một tâm. Trong cái văn 10 đoạn trên, mỗi lộ bài cái ý chỉ ở đây đều là điển bài, là cái ý chỉ ở đây người đọc cần phải khéo để mà nhận lấy. Theo phần thứ hai là giải thích, nó có 11 là sơ tâm, cái tâm ban đầu, mà thông ban đầu thứ nhất kêu là cái tâm xả, và cho đến thứ 10 là đảnh tâm. Bây giờ mình học thử tâm coi ra sao nha. Đừng cách tu của cái hàng mà thập phát thú, nội cái tâm xả đúng trong này nó thiếu á, cái mới để kim sơ rồi cái để thứ nhất này là nhất xả tâm, cái đề của nó là nhất xả tâm, cái tâm này là tâm xả. Rồi qua thứ hai mới nói là cái tâm giới, cái đây là cái tâm xả nè, trong này anh thiếu về cái phần đó, để thêm là nhất xả tâm, là cái điểm thứ nhất này là cái tâm xả. Nhược Phật tử nhất thiết xả, quốc độ thành ấp điền trạch kim ngân minh châu nam nữ kỹ thân hổ vi chư vật nhất thiết xả, vô vi vô tướng ngã nhân tri kiến giả hội hiệp thành. Nếu là Phật tử tất cả đều xả, nào là cõi nước thành ấp điền ruộng vườn vàng bạc minh châu con trai con gái cả thân mình, các cái vật đó là hữu vi, tất cả đều xả. Đây là cái xả vật chất, là từ cái pháp hữu vi đến cái vô vi nha. Cái này là xả cái pháp mà hữu vi, tất nhiên là đất nước, nào là nhà cửa vàng bạc tài sản con trai con gái là cả thân mình thì bỏ hết, tất nhiên tất cả các pháp hữu vi đều là bỏ. Vô vi vô tướng ngã nhân tri kiến, cái nào là vô vi vô tướng là ngã người, cái tri kiến cái sự hiểu biết, cái này nói về cái tâm nha. Hồi nãy xả cái vật chất rồi xả cái tâm. Giả hợp hiệp thành, đều là cái hội lại mà là thành thôi. Giả chủ giả tạo tác, ngã kiến thập nhị nhân duyên, vô hiệp vô tán vô thọ giả. Cái này là cái người chủ nè, tạo tác ra cái ngã kiến 12 nhân duyên, là không có hiệp mà không có tan, không có thọ, không có hiệp lại mà không có tan, mà cũng không có người thọ. 12 nhập, 18 giới, 5 ấm, tất cả đều là cái tướng hiệp chứ không phải thiệt à. Vô ngã và ngã sở, tướng mà vô ngã và ngã sở, giả thành các pháp, nó tụ lại giả nó thành các pháp mà thôi. Nếu hoặc là cái pháp, tất cả pháp ở trong, tất cả các pháp ở ngoài, chẳng xả, chẳng có thọ, Bồ Tát lúc bây giờ gọi là như giả hội quán hiện tiền. Cho nên xả cái tâm mà vào cái không tâm muội, đó là cái Bồ Tát coi như xả, xả cả cái pháp trong và pháp ngoài, pháp hữu vi và vô vi. Cái hữu vi là cái những cái vật chất, cả cái thân mình cũng là vật chất, đó là coi như là phải xả. Rồi xả những cái tri kiến, những cái tri kiến như cái này là nhờ cái cảnh mà nó hợp lại. Rồi là bỏ những cái gì mà xưa nay mình đã quan niệm là có chủ, có tạo tác. Ví dụ như cái cõi này đó là bên Thiên Chúa gọi rằng là có một cái đấng tạo tác ra, tác giả tạo ra, hay là có 12 nhân duyên này kia, tất cả cái 12 nhân duyên là tạm thời của cái hạt sinh văn. Quán 12 nhân, nếu mà quán 12 nhân duyên là được cái quả gì? Cái quả duyên giác. Còn cái độc giác này là quán, thí dụ như ngồi nó cầu dụng công mà thấy hoa rơi lá rụng là cái ngộ, đó gọi là độc giác, nhưng có sử dụng cái thập nhị nhân duyên là trong duyên gọi là duyên giác. Rồi thập nhị nhập nè, rồi thập bát giới nè, rồi ngũ ấm, tất cả đều là do cái tướng hợp. Do cái thân mình ngũ uẩn ngũ ấm đây là do cái tướng mà nó hợp lại, chứ không có gì nó thiệt. Vô ngã vô ngã sở, nó không có ngã và ngã sở gì hết á, nhưng mà nó giả tạm để thành tựu được cái các pháp mà thôi. Nên thành năm này ta nói là quán làm sao không có tất cả pháp trong, không có pháp ngoài, thì không có xả mà không có thọ. Nếu không có pháp trong pháp ngoài thì có gì mà xả để thọ.
ha, thì như vậy á, thành tựu thì Bồ Tát lúc này là được cái như giả hội quán, như giả hội quán được cái hiện tiền, cho nên gọi là cái tâm xả lúc này được vào cái định không, ba nhập không tam muội. Cho mình học cái sớ giải này, như sớ giải như vậy hiểu không? Nếu là Phật tử là cái người nói cái gia nghiệp của chư Phật, thiệu Phật gia nghiệp nè, là cái người nối dòng theo cái ngôi vị của Phật, tức là tiếp nối cái dòng Phật á, nên hai chữ này chữ tiễn Phật vị, đương tiễn Phật vị là dẫm lên ha, tiếp nối bước chân địa vị của Phật, chữ dẫm á, hai chữ dây tiễn này là dẫm lên nha, cái dấu vết á. À, nên nó là cái người mà nối dòng họ của Đức Phật bước lên ngôi vị của Phật á, cho nên gọi là Phật tử, nhớ ha. Thì để bữa nào thầy soạn đăng cái Phật tử mà Quốc Thinh Văn dùng hai chữ Phật tử khác, còn Bồ Tát là dùng hai chữ Phật tử khác. Ha, Thinh Văn là khi nào là mình đến quy y thọ tam quy ngũ giới, ha, đó gọi là Phật tử, là con của Phật. Nếu mình tu cỡ nào mà chưa có thọ tam quy ngũ giới cũng chưa gọi là đệ tử Phật, đó là Quốc Thinh Văn nha. Còn cái Bồ Tát khác, ha, Bồ Tát khác hai chữ Phật tử á, nó lại thừa nó khác. Nên là đây ta mới gọi rằng là cái người mà nói cái gia nghiệp của Phật nè, bước lên cái ngôi vị của Phật mới gọi là Phật tử. Tất cả đều là xả đó, là tổng nêu cái tu cái hạnh xả, nghĩa là xả cái vật ở trong và cái vật ở ngoài, xả nội ngoại vật, cái vật trong vật ngoài, nhận đến xả cái pháp chấp và cái ngã chấp, là cái ngã pháp chấp và cái ngã chấp và cái pháp chấp, xả hết. Hai chữ quốc độ trở xuống đó là trước đã nói rõ xả cái vật trong và vật ngoài. Chữ vô vi trở xuống đó kế đến là nói rõ xả cái ngã chấp và pháp chấp, nghĩa là chỉ quán cái lý vô vi vô tướng, quán cái vô vi vô tướng này, rõ biết tất cả ngã nhân tri kiến đều là cái giả hợp hòa thành. À, tất cả cái ngã nhân ngã kiến là cái sự mà hiểu biết của mình là đều là do các tướng mà nó hợp thành thôi, nó giả rồi. Bỉ ngoại đạo vọng chấp hữu chủ giả, cái ngoại đạo kia mà lầm chấp có cái chủ, chất như có đấng sáng tạo, có cái thượng đế nha, tạo tác giả, có người tạo tác, và thần ngã kiến và có cái kiến chấp của thần ngã, nhận đến hàng nhị thừa vọng chấp có 12 nhân duyên là cái pháp thật. Cái hàng nhị thừa như có 12 nhân duyên đó là cái pháp thiệt, chứ kỳ thật là duyên khởi cũng không có hiệp, kỳ thật mà cái duyên mà khởi lên á, thành tựu cũng không có hiệp, mà khi cái duyên mà nó diệt rồi cũng không có tán, không có đi đâu á, cũng không có thọ cái hiệp hay thọ cái tán đó, cũng không có người mà nhận cái hiệp hay cái tán. Nơi ta cử phàm nêu là của phàm phu có 12 nhập 18 giới 5 ấm, có cái pháp này của phàm phu là có 12 nhập 18 giới. 12 nhập là gì hả? Lục căn đối với lục trần, rồi thêm cái sự hiểu biết nữa, coi như là mà lục thức mới có là 18 giới, rồi có là cái ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức á. Tất cả phàm phu chỗ chấp cái tướng mà nhất hiệp, vốn không có ngã và tướng ngã sở, thật sự nó không có tướng ngã và ngã sở, bất quá là giả thành tạm thời thành các pháp mà thôi. À, hoặc giả là tất cả pháp trong, tất cả pháp ngoài vốn là có không, cho nên chẳng cần xả. Nên mình thấy như vậy thì không cần gì xả, có pháp nào để mà xả, không có dính mắc cái nào, vốn không có, cho nên chẳng có cần xả. Vốn không có cho nên chẳng có thể thọ, đây thời là từ giả
mà vào trong không, đó là tu từ cái giả vào không, gọi là như giả hội quán. Được cái này, cái quán mà như giả hội quán, tức như mình quán các cái pháp giả mà nó hợp lại thành, nó tạm thời mà thôi. Đó là cái từ gọi là được cái như giả hội quán. Quán cái như giả hội á, tức là cái quán này nó hiện tiền lúc nào cái là mà cũng trước mặt đó. Nhậm bận nhập không tam muội, hay là nhậm giận là nó có ngầm mà vào trong cái chánh định không, nha, tam muội chánh định. Đây cũng có thể riêng đối với cái bậc mà phát tâm trụ, bỏ vọng, cho nên gọi là cái xả tâm, là cái tâm xả. Phát chân cố là phát cái lý chân đế, mà gọi là cái phát tâm trụ vậy. Lại phát cái chân đế chính là cái nghĩa của biệt giáo, còn phát trung đế chính là cái nghĩa của viên giáo. Tất cả pháp chẳng thọ, đây là nó ngăn cái tục đế để mà chiếu soi cái chân đế. Tất cả pháp chẳng xả, đây là ngăn cái chân đế mà chiếu soi tục đế, lại chẳng có thể thọ, chính là chiếu cả hai. Cả hai đều ngăn, cả hai đều ngăn này, xong giá, giá này là ngăn, xong là cả hai. Chẳng xả tức là cả hai đều chiếu, là xong giá, xong chiếu, trung đạo, hiện tiền, quyển nhiên. Nếu mà cả cái chiếu và cái giá nó gọi là cả hai đều nó mất á, thì cái trung đạo được có rõ ràng. Đây là nói cái tâm thứ nhất của cái thập trụ. Nhớ đại chúng thấy nó khó đâu, cái này bước lên cái hạnh của Bồ Tát. Mà Bồ Tát cái tâm thứ nhất này xả, mình xả như vậy, xả là xả hết cả thân mình, nào là nội tài ngoại tài gì đó, là cái vật trong vật ngoài đều xả hết. Vậy mới gọi là cái xả tâm tam muội. Khó lắm chứ không phải vậy. Mình thấy cái này là cái của cái hàng Bồ Tát họ tu hành. Thì cái này có thể đại chúng học cái 10 tâm đầu thôi, 10 tâm đầu còn dễ, của cái thập hắc thú á. Còn từ và thập trưởng dưỡng, thập kim cang với thập địa, có thể mình học chữ Việt cho nó mau một chút nha, lại vô trong giới. Tại vì thập địa nó dài lắm, mà cái khó lắm. Trong đó cái nghĩa lý càng sâu của hàng Bồ Tát thực hành nó khó. Cái này mình nó mới nói những cái tâm xả này là còn dễ, thì mình thấy nó dễ. Còn cái mình đi sâu vào trong đó, cái chứng ngộ từng phần của hàng Bồ Tát cả một vấn đề nha. Có khi mình nói mình không hiểu cái văn tự đó, cho mình không hiểu và đem cái trí mình không hiểu được. Thành cái đó có thể là mình học chữ Việt cho nó mau. Chữ Việt thì thầy dịch rồi đó, để cái đó để mà photo hay gì đó, chứ in ra thì không kịp. In ra thì cuối năm mới là in được cái bộ này cho nó hoàn thiện thành sách. Rồi có thể là tìm cách để mình photo hay là học học chữ Việt cho nó mau chút. Cái chữ Nho này thì nó lâu, văn tự nó lâu, học cả năm trời như vậy. Có gì để hỏi không em? Thì thôi nghỉ. Thôi nghỉ. Chúng sanh